Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 22 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đối thoại giữa Công giáo và các cộng đoàn Pentecostal. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời nữ bác sĩ Zinda Alves, người Brazil, một trong muôn vàn nạn nhân trận động đất tại Haiti. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về kinh nghiệm trực tiếp với Chúa Kitô và kinh thánh như nền tảng giáo huấn của Thánh Phêrô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI triệu tập các giám mục Ireland đến Roma vào ngày 15 và 16 tháng 2 tới đây để trao đổi với các vị về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này. Tham dự khóa họp này cũng có một số vị thủ lãnh các cơ quan trung ương liên hệ của Tòa Thánh. Theo nguồn tin từ Ireland, mỗi giám mục sẽ trình bày trong vòng 7 phút quan điểm của mình về cuộc khủng hoảng và đưa ra một số đề nghị cụ thể, sau cùng là suy tư của Đức Thánh Cha. Sau đó, mỗi giám mục sẽ trở về giáo phận của mình, và trong thánh lễ thứ tư lễ tro 17 tháng 2 sẽ trình bày cho các tín hữu về hướng đi của giáo hội trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha cũng đang chuẩn bị một thư mục tử đặc biệt gửi các tín hữu Công giáo Ireland về những vụ lạm dụng tính dục và thiệt hại mà những vụ này gây ra cho giáo hội. Hồi tháng 11 năm ngoái, một phúc trình của Ủy ban Điều tra Độc lập đã nói về 325 vụ lạm dụng tính dục trong tổng giáo phận thủ đô Dublin từ 1975 đến 2004. Phúc trình nói rằng, trong những năm ấy, thay vì quan tâm đến các nạn nhân, các vị lãnh đạo Công giáo chỉ lo bảo vệ bí mật và tránh gương mù, bảo vệ thanh danh và tài sản của giáo hội. Phúc trình đã gây phẫn nộ trong dư luận tín hữu. Trong thời gian qua, đã có 4 giám mục Ireland bị nêu tên trong bản phúc trình đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Theo thông cáo công bố ngày 11 tháng 12 năm vừa qua, sau khi nhóm họp với một số vị lãnh đạo giáo hội Ireland, Đức Thánh Cha đã bày tỏ đau buồn sâu xa vì sự lạm dụng nói trên tại Ireland và đặc biệt tại tổng giáo phận thủ đô Dublin. Ngài hứa đề ra các biện pháp thích đáng về vấn đề này, đồng thời chia sẻ sự phẫn nộ, cảm tưởng bị phản bội và tủi hổ của bao nhiêu tín hữu tại Ireland. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo tại Ireland cũng như các nơi khác trên thế giới hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như cho tất cả những người bị tổn thương vì những tội ác này.
Roma Đại sứ Israel cạnh Tòa Thánh, ông Mordechai Levi, kêu gọi người Do Thái hãy sẵn sàng dấn thân đối thoại và cộng tác trong các dự án với tín hữu Công giáo để mưu ích cho thế giới và cho chính cộng đoàn Do Thái. Trong một bài đăng trên báo Pagine Ebraiche của Do Thái Italia số tháng 2 năm nay và được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số đề ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đại sứ Lê Vi viết, các tín hữu Công giáo đang giơ tay ra cho chúng ta, thật là một điều vô nghĩa nếu chúng ta không nắm lấy bàn tay ấy, ít là nếu chúng ta không muốn làm thương tổn tương lai của mình với sự duy trì những oán hận liên lụy với thế giới Công giáo. Theo Đại sứ Lê Vi, quan hệ trong 2000 năm giữa Công giáo và Do Thái đã điều không nên tái diễn, vì cả Công giáo lẫn Do Thái đều đáng được những quan hệ tốt đẹp hơn. Ông lấy làm tiếc vì mặc dù Kinh Thánh Do Thái vẫn coi nhân loại là một và mặc dù bao nhiêu thế kỷ, những giải thích chính thức của Do Thái về Kinh Thánh chứng tỏ sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác, nhưng hiện nay nhiều người Do Thái thủ cựu vẫn không muốn đối thoại với các tín hữu Kitô. Đại sứ Israel cạnh tòa thánh trưng dẫn Rabbi David Rosen, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, nói đến bốn lý do cần đối thoại với Kitô giáo, đó là: thứ nhất, sự không hiểu biết nhau đưa tới những thành kiến xấu. Thứ hai, tất cả mọi tôn giáo đều trở thành thiểu số trong các xã hội Tây Phương bị tục hóa và cần phải nâng đỡ nhau. Thứ ba, nghĩ rằng mình tuyệt đối nắm giữ chân lý, có nghĩa là cho rằng hoạt động của Thiên Chúa trong tâm hồn con người bị giới hạn. Thứ tư, căn tính Kitô giáo có liên hệ đặc biệt tới lịch sử và mặc khải Do Thái giáo, mặc dù có những khác biệt cơ bản trong việc giải thích.
Vatican, hôm qua 21 tháng Giêng, lần đầu tiên một nữ giáo dân được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký một cơ quan trung ương tòa thánh, đó là nữ tiến sĩ Flaminia Giovannelli, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, tức là nhân vật thứ ba của cơ quan này. Bà Giovannelli năm nay 62 tuổi, đậu tiến sĩ chính trị học tại Đại học La Sapienza ở Roma và tốt nghiệp khoa học tôn giáo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Từ 36 năm nay, bà phục vụ tại Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, phụ trách về các vấn đề phát triển, nghèo đói và lao công trong khuôn khổ giáo huấn xã hội công giáo. Bà cũng là chuyên gia về các chính sách phát triển và lao động của Tổ chức Lao động Thế giới, Hội đồng Âu Châu, Liên hiệp Âu Châu và Ủy ban Kinh tế Âu Châu thuộc Liên hiệp Quốc. Hiện nay có một phụ nữ khác giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký một cơ quan trung ương tòa thánh, đó là nữ tu Rosanna Enrica, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Phó Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu.
Vatican, trong những ngày từ 19 đến 21 tháng Giêng hôm qua, 40 linh mục tuyên úy quân đội Hoa Kỳ đã tham dự khóa bồi dưỡng do Tổng giáo phận quân đội Mỹ tổ chức tại Vatican dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Timothy Broglio. Trong 3 ngày, các linh mục tuyên úy học hỏi về cách thức đáp ứng tình trạng xáo trộn, căng thẳng hậu chấn thương. Chẳng hạn các binh sĩ bị mất ngủ, bị xáo trộn tâm lý, bị chứng kiến các cảnh tượng chiến tranh, chết chóc. Các linh mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị dùng bản dịch mới sách lễ Roma bằng Anh ngữ. Đức Tổng giám mục Broglio của Tổng giáo phận quân đội Hoa Kỳ cho biết, hàng năm giáo phận vẫn tổ chức các khóa họp linh mục tuyên úy lần lượt tại 5 thành phố trên thế giới. Khóa bồi dưỡng năm nay được tổ chức tại Vatican. Hôm thứ Tư 20 tháng Giêng vừa qua, các linh mục tuyên úy đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Tổng giáo phận quân đội Hoa Kỳ săn sóc mục vụ cho 1,5 triệu tín hữu công giáo trong quân đội và các bệnh viện cựu chiến binh. Hiện nay có 285 tuyên úy công giáo trong các đơn vị quân đội Mỹ và 150 tuyên úy khác hoạt động tại các nhà thương.
Port-au-Prince. 6 người đã được cứu thoát một cách lạ lùng khỏi nhà thờ chính tòa thủ đô Haiti 7 ngày sau trận động đất. Hôm 19 tháng Giêng, các toán cứu cấp thuộc tổ chức Caritas đã cứu thoát được các tín hữu vừa nói. Người đầu tiên là bà Enu Zizi, được một toán chuyên gia từ Mexico và Nam Phi đưa ra khỏi đống gạch vụn ở nhà thờ chính tòa Port-au-Prince sau 2 giờ làm việc. Bà bị thương ở hông và có lẽ một chân bị gãy, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Trong cuộc tìm kiếm, người ta thấy thi hài cha tổng đại diện Charles Benoit, tay cha còn cầm mặt nhật đựng mình Thánh Chúa. Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, sứ thần tòa thánh tại Haiti, cho biết ngày mai thứ Bảy 23 tháng Giêng, lễ an táng Đức Tổng giám mục giáo phận Port-au-Prince Joseph Serge Mio sẽ được cử hành tại thủ đô Haiti. Khi xảy ra cuộc động đất chiều ngày 12 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục đang ở bao lơn tòa Tổng giám mục và đất rung chuyển đã hết ngày ngã lộn đầu xuống sân và tử thương.
Vatican, lần đầu tiên kể từ khi lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ nhân ngày thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, Đức Thánh Cha thường ủy cho Đức Hồng Y Giám quản Roma chủ sự thánh lễ và cuối buổi lễ ngài xuống đền thờ Thánh Phêrô để chào thăm và ban huấn dụ cho các tín hữu. sở dĩ năm nay Ngài đích thân chủ sự thánh lễ vì là dịp mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế.
Geneva, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Phái đoàn Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu đã gặp gỡ tân Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu quy tụ 34 vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu tại đại lục này và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KEK, quy tụ 125 giáo hội Kitô không công giáo. Hai phái đoàn đã gặp mục sư Olaf Fisker Tveit thuộc giáo hội Tin lành Luther Na Uy, tân tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, quy tụ hơn 440 giáo hội Kitô không công giáo trên thế giới. Đức Tổng giám mục Emmanuel, thủ lãnh giáo hội chính thống tại Pháp, chủ tịch Hội đồng KEK, tuyên bố rằng sự cộng tác giữa Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng KEK là điều rất quan trọng và cần phải được củng cố. Lý do vì chúng tôi phải đương đầu với nhiều vấn đề chung và các tín hữu Kitô tại Âu Châu đang đứng trước cùng những thách đố như nhau. Linh mục Duarte da Cunha, người Bồ Đào Nha, tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng Âu Châu có một trách nhiệm đặc biệt trên con đường đại kết, vì Âu Châu là nơi nảy sinh những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô, và sau đó sự chia rẽ này được xuất khẩu sang các đại lục khác. Trong cuộc gặp gỡ, các vị tổng thư ký của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng KEK đã cứu xét chương trình nghị sự của khóa họp chung của hai hội đồng sẽ nhóm tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 8 đến 11 tháng 3 tới đây.
Tokyo, hôm 15 tháng Giêng vừa qua, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare Tổ Ấm, đã thuyết trình trước hơn 3.000 Phật tử thuộc Hội Phật giáo Nhật Bản Risho Kozaikai ở Tokyo, nơi hội trường của Hội Phật giáo có một tượng Phật cao 30 mét. Buổi thuyết trình này được coi là cao điểm trong cuộc viếng thăm của chị Maria Voce tại Nhật Bản. Chị khẳng định rằng, tuy có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng cũng có nhiều điểm chung giữa Hội Phật giáo Risho Kozaikai và phong trào Tổ Ấm. Hai phong trào này trở thành những nhịp cầu giữa thế giới Phật giáo và Kitô giáo. Chị Voce nhắc lại sự hăng say của vị sáng lập Phật giáo Risho Kozaikai là Nikyo Niwano trong nỗ lực làm cho gia đình nhân loại được hiệp nhất hơn nhờ tình yêu thương và lòng từ bi. Và chị Maria Voce kết luận rằng ân cứu độ của thế giới tương lai tùy thuộc những người biết mang vào trong thế giới một dòng tình thương đại đồng. Con đường chung đã được khởi sự, đưa chúng ta đến sự liên tục hoán cải tâm hồn. Trong những ngày qua, chị Maria Voce cùng với anh đồng chủ tịch Giancarlo Faletti của phong trào Tổ Ấm đã ở Manila, thủ đô Phi Luật Tân, trong khuôn khổ cuộc viếng thăm tại Á Châu trong vòng 2 tháng.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đối thoại giữa Công giáo và các cộng đoàn Pentecostal.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô hiện nay, ngoài các buổi cầu nguyện chung, nhiều tổ chức giáo hội cũng kiểm điểm tiến trình đối thoại đại kết giữa các giáo hội Kitô với nhau. Trong số các cộng đoàn giáo hội Kitô có những cuộc đối thoại đại kết với giáo hội Công giáo, ngoài những giáo hội Kitô truyền thống như Chính thống, các giáo hội Đông phương cổ, Anh giáo, Tin lành Luther, Trưởng lão, Cải cách, Methodist, vân vân. Người ta còn phải kể đến các cộng đoàn Pentecostal, một phong trào đang lan rộng trên thế giới, nhất là tại Mỹ Châu Latin, với 500 triệu tín hữu. Pentecostal là từ được dùng để chỉ tất cả những tín hữu xác quyết mình đã được cảm nghiệm về Thánh Linh, giống như cộng đoàn tín hữu Tin lành Da đen bé nhỏ tại đường Azusa ở thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ vào năm 1906. đó là một hiện tượng tràn đầy thánh linh như được diễn tả trong sách Tông đồ Công vụ vào ngày lễ ngũ tuần. Báo chí bấy giờ mô tả hiện tượng ngoại thường xảy ra ở nhà thờ đó với những tựa đề như những cảnh tượng đáng kinh tởm trong nhà thờ đường Azusa, trong nhà thờ Smell dân chúng oằn oại trên mặt đất, hoặc tựa đề động đất, một vụ tháp Ba Bên lạ lùng về ngôn ngữ, một giáo phái mới của những người cuồng tín đang nảy sinh. Tuy nhiên, những tín hữu trong thánh đường đó hầu hết là người Mỹ da đen, tuyên bố với đầy xác tín rằng chúng tôi đã được ơn nói những tiếng lạ. Các tín hữu ấy đa số thuộc giới bình dân, họ quả quyết mình được tràn đầy thánh linh trong buổi phụng tự. Chính vì thế, họ đã cầu nguyện không ngừng cho đến đêm khuya, làm chứng về Chúa Kitô và nói rằng mình đã nhận được ơn đọc kinh thánh. Một số người khác quả quyết mình được thị kiến và ơn nói tiên tri, trong khi một số khác cho biết mình đã được thánh hóa hoặc được ơn Chúa chữa lành bệnh. Lịch sử kể lại những hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra tại những nơi khác xa xăm, tại Tokipa bên Mỹ năm 1901, tại Anh Quốc năm 1904, tại Na Uy và Thụy Điển năm 1907, tại Chile năm 1909. Hiện tượng tràn đầy thánh linh như thế sau này được định nghĩa là phép rửa trong thánh linh và tái diễn trong những bối cảnh địa phương cũng như trong các truyền thống Kitô khác nhau. Các biến cố đó được coi là khởi đầu của phong trào canh tân trong thánh linh hoặc Pentecostal mà trong bài này chúng tôi tạm dịch là phong trào hiện xuống.
Phong trào hiện xuống tiếp tục tăng trưởng và lan rộng, đồng thời cũng dần dần tách rời khỏi các giáo hội tin lành truyền thống vì các tín hữu hiện xuống ấy thấy các giáo hội này không có hiện tượng ơn thánh linh tuôn đổ, hoặc ngược lại, các vị lãnh đạo tin lành truyền thống không chấp nhận những kinh nghiệm về thánh linh như vậy. Thế là, từ tình trạng ban đầu là một phong trào canh tân tin lành bằng cách trở về với các cộng đồng Kitô nguyên thủy, người ta đi tới việc thành lập những hệ phái tin lành riêng và họ được gọi là những người hiện xuống cổ điển. Với thời gian, kinh nghiệm về lễ hiện xuống cũng diễn ra trong các truyền thống Kitô khác mà không dẫn tới sự chia rẽ. Vì thế, từ thập niên 1950, người ta nói về những người theo phong trào canh tân trong thánh linh. Năm 1967, phong trào hiện xuống cũng bắt đầu hiện diện nơi các tín hữu công giáo nữa, và hiện nay có khoảng 100 triệu tín hữu công giáo thuộc phong trào canh tân trong thánh linh. Trong thời gian gần đây, nảy sinh những nhóm hiện xuống không còn giữ liên hệ với các nhóm hiện xuống cổ điển nữa và cũng không thuộc về một hệ phái hay một giáo hội truyền thống nào. Những người này được gọi là các tín hữu hiện xuống không hệ phái. Giáo hội Công giáo bắt đầu chính thức đối thoại quốc tế với các nhóm tín hữu hiện xuống từ tháng 6 năm 1972 với cuộc gặp gỡ tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, sau khi đã ký một hiệp định với nhau tại Roma năm trước đó. Thế là Ủy ban Quốc tế Đối thoại Công giáo và Hiện xuống được khai sinh với một số lãnh đạo và các giáo hội hiện xuống cổ điển. Trong sáng kiến đầu tiên này, hai bên tìm hiểu nhau. Bấy giờ giữa Công giáo và các tín hữu hiện xuống vẫn còn cảm thấy xa cách nhau. Những lối diễn tả đức tin của hai bên dường như không thể nào dung hợp với nhau. Ngoài ra, vẫn còn có một thái độ đố kỵ, thậm chí cạnh tranh với nhau trong lĩnh vực truyền giáo và sự khác biệt sâu rộng về thần học. Trong số các đề tài được bàn tới trong các cuộc đối thoại, người ta đặc biệt nói đến những biểu hiện đặc biệt tháp tùng các hiện tượng hiện xuống, những điều kiện và tâm tình Kitô chân thực. Các thành viên của Ủy ban đối thoại không những tìm cách mô tả kinh nghiệm về phép rửa trong thánh linh, nhưng còn suy tư về giá trị căn tính Kitô và đời sống Kitô trong hai cộng đoàn. Trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình đối thoại này được phân làm hai thời kỳ, tổng cộng là 10 năm. Ủy ban đã làm sáng tỏ những hiểu lầm đối với nhau và sửa chữa một số xác tín sai lầm. Trong Ủy ban đối thoại, những người hiện xuống đã chấp nhận thách đố trình bày một cách tường tận hơn những thành ngữ thần học và lối giải thích của họ về Kinh Thánh. Về phía Công giáo, người ta đích thân cảm nghiệm rằng đối thoại không có nghĩa là đương đầu với những thực tại gần gũi với chúng ta và theo những gì chúng ta ưa thích, nhưng là cố gắng hiểu người khác như chính họ, chấp nhận cách thức mà họ nói về bản thân họ.
Qua dòng thời gian sau những tìm hiểu ban đầu, Ủy ban đối thoại giữa Công giáo và Hiện xuống tìm cách đề ra những văn kiện chung như suy tư về giáo hội như một cộng đồng hiệp thông. Mặc dù các tín hữu Công giáo và Hiện xuống đều đồng ý nhìn nhận vai trò của giáo hội trong lịch sử cứu độ, coi giáo hội như một thụ tạo của Chúa Thánh Linh và Chúa Thánh Linh là nguyên lý sự sống, nguồn mạch sự hiệp nhất, nhưng giữa họ vẫn có những vấn đề rất nghiêm trọng chưa được giải quyết. Tiếp theo những suy tư thuộc lĩnh vực giáo hội học, cuộc đối thoại giữa hai bên xoay quanh đề tài truyền giáo, suy tư về việc rao giảng tin mừng, truyền đạo và làm chứng tá chung. Trong cuộc đối thoại, hai bên có thể nhận thấy những điểm gặp gỡ giữa các lập trường của Công giáo và Hiện xuống về việc truyền giáo, tuy rằng vẫn còn những điểm xung khắc lớn. Ủy ban đề nghị những đường hướng làm việc cho các tín hữu thuộc cả hai truyền thống Công giáo và Hiện xuống dưới ánh sáng ơn gọi hiệp nhất. Nói về vấn đề này có nghĩa là động chạm cụ thể tới những hậu quả của sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và giúp chúng ta thấy rõ mình đang hành động như thể Chúa Kitô bị chia rẽ. Giai đoạn thứ năm trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và các cộng đồng Hiện xuống bắt đầu tại thành phố Bolton bên Canada vào năm 1998. Lần này, ý thức về sự kiện Kitô giáo bao gồm trọn vẹn con người và ăn rễ sâu nơi cuộc sống của họ, nên ủy ban đề nghị một câu hỏi cơ bản: chúng ta trở nên Kitô hữu như thế nào? Câu trả lời không đơn sơ như người ta tưởng. Thường thường, cách thức đọc kinh thánh của chúng ta khác nhau và giá trị mà chúng ta dành cho các giáo phụ cũng khác nhau trong các truyền thống liên hệ. Ngoài ra, khi bàn về những đề tài cơ bản đối với việc khai tâm Kitô giáo như đức tin, sự hoán cải, kinh nghiệm Kitô giáo trong cộng đoàn, việc làm môn đệ Chúa Kitô, ủy ban đã đối chiếu những lối tiếp cận khác nhau trong các truyền thống giáo hội. Ủy ban cũng thấy có những lĩnh vực mới để suy tư như kinh nghiệm, ơn thánh và sự cần thiết phải có kinh nghiệm cụ thể về ơn thánh. Tầm quan trọng của một quyết định ý thức về đức tin và đức tin như một hồng ân, sự hoán cải như một biến cố hoặc tiến trình hay như một tiến trình có nhiều biến cố.
Từ năm 1998 đến 2006, qua các cuộc đối thoại, các đại biểu Công giáo và Hiện xuống đã cùng nhau tìm hiểu về các giáo phụ và trưng dẫn nhiều về các vị trong các văn kiện chung, đó thực là một điều mới mẻ tuyệt đối. Một sự kiện tích cực khác, đó là hồi tháng 5 năm 2007, lần đầu tiên một đại diện của cộng đồng giáo hội Hiện xuống, nhà thần học Juan Sepulveda, người Chile, cũng được mời tham dự với tư cách quan sát viên và lên tiếng tại đại hội kỳ năm của hàng giám mục Mỹ Châu Latin, nhóm tại Aparecida bên Brazil, cùng với các quan sát viên thuộc các cộng đồng Kitô khác. Nói chung, các tín hữu Công giáo và Hiện xuống đều nhìn nhận tầm quan trọng của việc tuân đổ ơn Chúa Thánh Linh trong đời sống của giáo hội, qua ơn thánh, qua các dấu hiệu và hồng ân. Tuy Chúa Thánh Linh ở trong mọi tín hữu Kitô, nhưng những biểu hiện của Ngài khác nhau. Các tín hữu Hiện xuống cho rằng, phép rửa trong Thánh Linh có tầm quan trọng đặc biệt không những về mặt thần học, nhưng nhất là về mặt cảm nghiệm ơn thánh. Phép rửa ấy tạo ra một sự cởi mở rộng lớn hơn, giúp cho sự biểu lộ và ban ơn của Thánh Linh. Như thế chúng ta có thể tự hỏi, phép rửa trong Thánh Linh phải chăng là một sự tái thể hiện đặc biệt của biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống? Đó là một điều mới mẻ của thế kỷ 20 hay đã có những kinh nghiệm tương tự trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo? Biến cố ấy có tính chất quy phạm để trở thành Kitô hữu hay không? Các tín hữu Kitô đã cảm nghiệm phép rửa trong Thánh Linh có khác những người không cảm nghiệm điều ấy hay không? Nếu có, thì sự khác biệt ấy hệ tại điều gì? Nếu không, thì đâu là sự đóng góp của phép rửa trong Thánh Linh đối với đời sống Kitô? Khi tham chiếu Kinh Thánh, các chứng từ của các giáo phụ và những suy tư thần học của cả hai truyền thống, cuộc đối thoại giữa hai bên cố gắng tìm cách đưa ra những câu trả lời cho các câu hỏi ấy.
Vừa rồi là bài viết về đối thoại giữa Công giáo và các cộng đoàn Pentecostal. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời nữ bác sĩ Zinda Alves, người Brazil, một trong muôn vàn nạn nhân trận động đất tại Haiti.
Trận động đất khủng khiếp cách đây đúng 10 ngày tại Haiti đã làm cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng, đại đa số là người Haiti, nhưng cũng có nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác. Họ là những người trực thuộc lực lượng Liên Hiệp Quốc đặc phái đến Haiti trợ giúp người dân nước này, vốn là quốc gia nghèo nhất châu Mỹ Latin, hay là nhân viên các cơ quan thiện nguyện quốc tế. Đặc biệt trong số này có cả một khuôn mặt bác ái chói sáng của bác sĩ Zinda, em gái Đức Hồng Y Paulo Evaristo Arns, nguyên Tổng giám mục São Paulo bên Brazil. Bác sĩ Zinda Arns Newman, năm nay 75 tuổi, là một bác sĩ chuyên khoa nhi đồng, có gia đình và 5 người con. Lâm cảnh quá phụ từ năm 1978, bác sĩ Zinda đã nuôi các con khôn lớn và rồi đã dồn toàn lực để hoạt động phát triển nhân bản và bác ái. Nhờ nghề nghiệp phục vụ nhi đồng, bác sĩ Zinda sớm nhận ra hoàn cảnh thê thảm của trẻ em nghèo trong nước. Và năm 1983, bác sĩ đã thành lập phong trào mang tên là Pastorale do Criança, mục vụ trẻ em. Đây là một cơ cấu thăng tiến xã hội, hoạt động dưới quyền Hội đồng Giám mục Brazil và có mục tiêu chính là sự phát triển toàn diện của các trẻ em nghèo. Để đạt đến mục tiêu này, phong trào cũng quan tâm đến sự phát triển của xã hội và cộng đoàn nơi các em sinh sống nữa. Chỉ riêng tại Brazil, phong trào mục vụ trẻ em có 261.000 nhân viên tự nguyện, cùng đồng hành với 1,8 triệu trẻ em và 95.000 phụ nữ mang thai trong 42.000 cộng đoàn tại hơn 4.000 thị xã. Bác sĩ Zinda Arns được đề cử vào danh sách các nhân vật chọn lựa cho giải Nobel Hòa Bình đến 3 lần. Vào năm 2001, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, bác sĩ khẳng định rằng thành công lớn lao nhất của phong trào mục vụ trẻ em cho đến lúc ấy là giảm được 60% tử số trẻ em trong nước và giảm 50% tỷ lệ trẻ thiếu dinh dưỡng, song song với việc giảm tệ nạn bạo lực trong khuôn khổ gia đình. Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh đến việc để có thể đạt kết quả tốt đẹp, cần phải chú trọng đến bản chất xã hội địa phương. Bác sĩ nói, cần phải chú ý đến việc tăng trưởng lòng tự hào của người nghèo và các khả năng họ có thể đạt được trong lĩnh vực nhân bản. Rất nhiều khi, chúng tôi gặp những phụ nữ hoàn toàn mù chữ với 4 hay 5 đứa con nheo nhóc. Họ cảm thấy như là một con số không khổng lồ. Khi các thành viên phong trào giúp họ ra khỏi tình trạng thiếu thốn mọi sự ấy, cho họ học đọc, học viết và cống hiến cho họ một nguồn hy vọng, thì họ có thể vượt thắng tất cả và bắt đầu một cuộc đời mới cho con cái và cho chính bản thân họ nữa. Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, cho phép phá thai chẳng đưa đến đâu cả vì không giảm bớt được tỷ lệ sản phụ chết vì sinh nở. Trái lại, phong trào mục vụ trẻ em đã đạt đến cả mục tiêu giảm thiểu số sản phụ và hài nhi chết vì sinh sản nhờ công trình phục vụ song song, đồng hành với sản phụ trong suốt thời gian thai nghén và sau khi sinh nở nữa. Bác sĩ nói, người ta có thể vừa làm việc thăng tiến sự sống phong phú, vừa cứu thoát những sinh mạng hài nhi khỏi bị phá thai. Được biết, bác sĩ Zinda Arns đến Haiti một tuần trước đó để nghiên cứu việc thành lập các cộng đoàn thành viên mục vụ trẻ em, vì Haiti có con số trẻ em mồ côi hay bị bỏ rơi rất cao. Haiti trước động đất có đến hơn 50.000 trẻ em mồ côi hay bị bỏ rơi phải sống trong các cô nhi viện. Tổng số nhân dân Haiti là khoảng 10 triệu người. Haiti cũng có tỷ số hài nhi sơ sinh chết rất cao, 60 phần ngàn, tức là gần gấp đôi so với tỷ lệ thế giới, 37 phần ngàn. Và đây là một trong những mục tiêu chính của phong trào mục vụ trẻ em do bác sĩ Zinda thành lập. Bác sĩ thiệt mạng trong trận động đất dữ dội khi đang đi trên đường phố thủ đô Port-au-Prince, cạnh hai nhân viên cảnh sát hộ vệ. Khi được tin cái chết của em gái, Đức Hồng Y Evaristo Arns đã ra thông cáo cho biết, Ngài rất đau buồn khi hay tin em gái đã cùng chia sẻ với bao người dân Haiti hậu quả thương đau của cuộc động đất. Đức Hồng Y viết, nguyện xin Thiên Chúa trong lòng từ nhân vô bờ, hãy đón nhận vào nước trời tất cả những ai đã tận tụy hoạt động tranh đấu và bênh vực cho trẻ thơ và cho những kẻ yếu đuối. Đức Hồng Y nói thêm, đây không phải là lúc đánh mất niềm hy vọng. Em gái tôi thiệt mạng trong cách thức mà em vẫn mong ước, đó là chết trong khi tranh đấu cho mục tiêu mà em đã tận tụy phục vụ suốt đời.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Kinh nghiệm trực tiếp với Chúa Kitô và Kinh Thánh như nền tảng giáo huấn của Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày đề tài ơn gọi và sự tuyển chọn của Kitô hữu, chương 1 câu 3 đến 11 thư thứ 2 Thánh Phêrô khai triển đề tài kinh nghiệm trực tiếp với Chúa Kitô và Kinh Thánh như là nền tảng giáo huấn của thánh nhân, chương 1 câu 12 đến câu 21. Văn bản này gồm 3 đơn vị văn chương nhỏ khác nhau nhưng nối kết với nhau. Trước hết, Thánh Phêrô biện minh cho bức thư của mình bằng cách khẳng định rằng Ngài cảm thấy có trách nhiệm phải giúp tín hữu nhớ các giáo huấn của Ngài, cả sau khi thánh nhân qua đời. Chương 1 câu 12 đến 15. Tiếp đến, thánh nhân cho thấy nền tảng chức làm thầy của Ngài. Cũng giống như các tông đồ khác, thánh nhân đặt nền móng sự giảng dạy trên kinh nghiệm đã có với Chúa Kitô, một kinh nghiệm sâu đậm, rõ ràng, được nhận biết một cách trực tiếp và được tổng hợp lại trong biến cố Đức Kitô biến hình trên núi Tabor. Chương 1 câu 16 đến 18. Nhưng giáo huấn của thánh nhân cũng dựa trên lời của các ngôn sứ. Thật thế, lời tiên tri được gợi lên và hiện thực dưới tác động của Chúa Thánh Thần cũng có một nền tảng được củng cố bởi kinh nghiệm với Chúa Kitô. Chính vì thế nên việc giải thích các sách ngôn sứ không thể dựa trên khuynh hướng chủ quan cá nhân, vì nó là một thực tại rất hay thay đổi. Chương 1 câu 19 đến 21. Phần thứ nhất của văn bản, các câu từ 12 đến 15, trình bày lời biện minh của tác giả. Sự kiện nó được nhấn mạnh và dài dòng quanh co, cho thấy tác giả xem ra rất bối rối. Và đây là điều dễ hiểu khi tác giả là một môn đệ của Thánh Phêrô, đang muốn cho các giáo huấn của thầy mình được ghi nhớ luôn mãi và trở thành bất tử, nên nói nhân danh thầy mình. Mục đích chỉ là khiến cho giáo huấn của ông có giá trị và dễ tin hơn, chứ ông không đặt vấn nạn có được phép thay thế thầy mình hay không. Sự thật hiện tại mà ông muốn nhắc nhở cho tín hữu biết là chân lý giá trị của sứ điệp tin mừng. Nó được nhập thể và hiện diện trong cuộc sống thực hành của Kitô hữu. Bao lâu còn sống trong chiếc lều là thân xác này, ông sẽ luôn nhắn nhủ và thức tỉnh họ. Hình ảnh chiếc lều khiến cho chúng ta nghĩ tới cuộc sống lang thang hay di động, chuyển rời, nay đây mai đó của những người du mục, của dân Do Thái xưa kia trong sa mạc Sinai. Nó là hình ảnh diễn tả con đường cuộc sống như cuộc sống của dân du mục và ám chỉ tính chất tạm bợ mau qua, ám chỉ tình trạng bất định của con người trên trái đất này. Chính vì cuộc sống giòn mỏng và mau qua như thế, nên tác giả cố gắng nhắc nhớ cho tín hữu biết các điều đó bao lâu ông còn sống, để sau khi ông chết rồi, họ không quên các giáo huấn ấy. Các giáo huấn ấy có nền tảng vững vàng, chứ không phải là các chuyện thần thoại thêu dệt, hoang đường, đối nghịch với các sự kiện có thực. Tuy nhiên, sự đối chọi còn sâu xa hơn. Thánh Phêrô không phải là một trong các người ca tụng triết lý thời gian, thích làm sống dậy những câu chuyện huyền thoại của dân ngoại, bằng cách ban cho chúng một kiểu giải thích tao nhã. Thánh nhân không chỉ đối chọi kinh nghiệm thực và tức thì của Ngài với các chuyện ngụ ngôn thô thiển, mà còn đối chọi với các suy tư dài dòng, chi ly tỉ mỉ, tầm nguyên nguồn gốc điều này điều nọ của các người thông thái nữa. Biến cố Chúa Kitô trở lại Parousia không phải là một điều tưởng tượng. Từ Parousia sau này dễ được dùng để ám chỉ biến cố Chúa Kitô quang lâm, ngày Ngài trở lại trong vinh quang để phán xét trần gian. Khi khẳng định rằng các ngài đã được chứng kiến tận mắt sự cao cả của Chúa Kitô, chắc hẳn Thánh Phêrô ám chỉ biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor mà ngài và hai tông đồ Gioan và Giacôbê đã được chứng kiến. Tuy văn bản không tương đồng với các trình thuật của ba phúc âm nhất lãm, nó vẫn giả thiết một truyền thống truyền miệng chính xác và trung thực. Chắc chắn là trong cùng thời gian với thư thứ hai Thánh Phêrô, các văn bản ba phúc âm nhất lãm đã lưu hành trong các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Kiểu nói Thiên Chúa Cha trong câu 17 của văn bản ở đây cho thấy sự phát triển suy tư thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, và cho thấy đó là yếu tố thuộc thời gian sau này trong tiến trình phát triển của nền thần học. Vinh hiển tuyệt vời là kiểu nói quanh gián tiếp ám chỉ Thiên Chúa tự tỏ hiện ra. Kiểu nói chắc chắn ám chỉ đám mây sáng láng rạng ngời mà Thánh Sử Matthew nói tới trong trình thuật Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Nó tương đương với từ Shekina trong tiếng Do Thái, diễn tả sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa tỏ hiện ra trong đền thờ Jerusalem. Con của ta, người được quý mến, là kiểu nói khẳng định chức làm con siêu việt của Đức Kitô, tương xứng với quan niệm thần học được diễn tả bằng công thức rõ ràng mà thư thứ hai Thánh Phêrô có liên quan tới thiên tính của Đức Kitô. Khẳng định và chúng tôi đã khiến cho lời các ngôn sứ vững chắc hơn trong câu 19, làm nảy sinh ra nhiều kiểu giải thích khác nhau. Quy chiếu về những gì đã nói trước đó, xem ra khẳng định này ưa thích lời ngôn sứ hơn là kinh nghiệm trực tiếp với Đức Kitô. Nhưng như thế là điều lạ, vì nó trái nghịch với khuynh hướng chung của Kinh Thánh Tân Ước, coi kinh nghiệm trực tiếp với Đức Kitô như giá trị tuyệt đối. Kiểu giải thích của Thánh Agostino chắc chắn hơn cho anh em, vì anh em không có cùng kinh nghiệm như chúng tôi, không có sức thuyết phục. Vì khi đó phải đổi động từ chúng tôi đã trở thành anh em đã. Một số nhà chú giải khác thì coi thể so sánh ở đây có giá trị như thể tuyệt đối, ám chỉ sự tin cậy hoàn toàn nơi lời ngôn sứ. Nhưng như thế nó lại không dính dáng gì với điều đi trước. Tốt hơn hết là giữ nguyên hình thái so sánh, nhưng hiểu trong nghĩa lại càng chắc chắn hơn lời ngôn sứ, chính là nhờ biến cố hiển dung tỏ lộ vinh quang của Đức Kitô và theo ba phúc âm nhất lãm có liên quan đặc biệt với lời các ngôn sứ. Khi đó, lời các ngôn sứ ám chỉ giáo huấn của các ngôn sứ đã được truyền lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Các lời đó sẽ được thành toàn trong ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm. Thay vì ánh sáng leo lét của đèn dầu thì sẽ là ánh sáng mặt trời. Ngày quang lâm của Chúa Kitô không chỉ là một ánh sáng chói chang từ bên ngoài mà tới. Ánh sáng đó cũng là ngôi sao mai, một hình ảnh vừa thơ mộng vừa diễn tả được ý nghĩa của sự hăng say và niềm vui. Ánh sao mai ấy bừng lên trong trái tim con người. Hình ảnh này bổ túc cho hình ảnh ngày sáng. Cả hai hình ảnh đều quy hướng về Đức Kitô và diễn tả biến cố Chúa quang lâm tỏ hiện cho tín hữu, đem lại cho họ niềm vui tràn bờ. Trong câu 20, tác giả căn dặn tín hữu không được tự tiện giải thích bất cứ lời ngôn sứ nào. Các lời ngôn sứ trong Kinh Thánh phát xuất từ Thiên Chúa nên phải được hiểu và giải thích trong niềm hòa hợp với thần khí và dưới ánh sáng của thần khí. Sự kiện này loại trừ mọi kiểu giải thích tùy tiện, theo hứng cá nhân và sự hiểu biết cùng cái nhìn chủ quan, xa lạ đối với bối cảnh tinh thật, hay tệ hại hơn nhằm mục đích lèo lái và xuyên tạc lời ngôn sứ. Ở đây sự đối chọi không liên quan tới việc giải thích cá nhân và giải thích công khai, nhưng liên quan tới việc giải thích tùy tiện và việc giải thích tinh tuyển trung thực. Các lời ngôn sứ của Kinh Thánh là một sứ điệp đến từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa có sáng kiến tỏ lộ ý muốn của Ngài cho con người qua sứ điệp ấy. Vì thế con người không thể tự tiện xâm nhập như một yếu tố định đoạt đối với các lời ngôn sứ, mà cần có sự trung gian của những người nói thay cho Thiên Chúa. Các người đó bị thần khí Chúa thúc đẩy hay để cho thần khí Chúa liên tục lôi kéo đi, chứ không phải tự ý họ muốn làm hay muốn nói lên các điều ấy. Chính sự linh hoạt và hướng dẫn này của thần khí Chúa bảo đảm cho sự trung thực tinh tuyển của lời Chúa. tác giả chỉ khẳng định sự kiện này mà không miêu tả các chi tiết tâm lý mà vị ngôn sứ cảm được hay phải nhận chịu trong sự linh hoạt và hướng dẫn ấy. Thật ra khi đọc sách các ngôn sứ, chúng ta nhận thấy các vị là những người bị thần khí của Thiên Chúa chiếm hữu. Thần khí Chúa rơi xuống trên các vị, đổ ập trên các vị và xâm chiếm toàn thân xác, tâm tình và con người của các vị, để biến đổi các vị trở thành sứ giả của Thiên Chúa, trở thành phát ngôn viên của Ngài, loan báo sứ điệp Thiên Chúa gửi cho dân Ngài. Kinh nghiệm của các ngôn sứ rất giống kinh nghiệm của các người được ơn xuất thần. Sự xâm lấn và chiếm hữu ấy của thần khí ảnh hưởng sâu đậm trên vị ngôn sứ trong mọi chiều kích tâm sinh vật thể lý và soi sáng tâm trí của vị ngôn sứ, giúp ông hiểu tỏ tường sứ điệp và tìm cách chuyển đạt nó cho dân Chúa một cách tinh tuyền và trung thực. Cả đến hình thái văn chương thường khi cũng do thần khí Chúa linh hứng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, đại sứ Israel cạnh tòa thánh, ông Mordechai Levi, kêu gọi người Do Thái hãy sẵn sàng dấn thân đối thoại và cộng tác trong các dự án với tín hữu Công giáo để mưu ích cho thế giới và cho chính cộng đoàn Do Thái. Vatican, hôm qua, lần đầu tiên một nữ giáo dân được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký một cơ quan trung ương tòa thánh, đó là nữ tiến sĩ Flaminia Giovannelli, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, tức là nhân vật thứ ba của cơ quan này. Tokyo, hôm 15 tháng Giêng vừa qua, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Focolare, Tổ ấm, đã thuyết trình trước hơn 3.000 Phật tử thuộc Hội Phật giáo Nhật Bản Ritsho Koseikai ở Tokyo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.